Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 11, năm 2023, thứ Tư trong tuần thứ 33 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Cecilia, Kinh nữ Từ Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 11 đến câu 28. Khi dân chúng đang nghe Đức Giêsu, thì người kể thêm cho họ một dụ ngôn vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ, ông truyền gọi những đầy tớ, ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Ông đáp lại, tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Đức Giêsu nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ tiến lên Jerusalem. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi chứng kiến những công việc và lời giảng dạy của Chúa Giêsu, người Do Thái thời ngài đã có cảm giác rằng Đấng Mêsia mà họ trông chờ bấy lâu nay đang xuất hiện để khởi đầu một vương quốc của công chính, của tình yêu, của hòa bình trên mặt đất, như lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo nơi đoạn 11 câu 1 đến câu 9. Quả vậy, lời rao giảng và các dấu lạ Chúa Giêsu thực hiện dường như củng cố niềm hy vọng ấy của người Do Thái, nhất là cuộc tiến lên Jerusalem của Chúa Giêsu. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã cho mọi người thấy sứ vụ và vương quốc ngài nói đến không mang tính trần tục như người Do Thái suy tưởng. Với trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về thời gian chờ đợi một triều đại mới qua dụ ngôn một người quý tộc chạy đi phương xa để lãnh nhận vương quyền, đồng thời trao phó các nén bạc cho các đầy tớ, với mục đích để họ sinh hoa lợi từ đó. Dụ ngôn mặc khải điều quan trọng về mục đích và cách thức Thiên Chúa xây dựng vương quốc với dân của người. Trước tiên, dụ ngôn nói về sự tin tưởng của Thiên Chúa nơi các đầy tớ. Người giao phó cho từng người vốn liếng phù hợp và tốt nhất đối với họ, và mong họ làm việc và sinh lời từ số vốn được trao phó đó. Và rồi, dựa trên sự nỗ lực của mỗi người, mà ông chủ sẽ ban thưởng hay luận phạt đối với những đầy tớ siêng năng hay lười biếng. Điều chính yếu nơi dụ ngôn này nằm ở suy nghĩ có trách nhiệm hay không của mỗi đầy tớ, khi quỹ thời gian là như nhau giữa mọi người. Những đầy tớ nào cần mẫn trong trách nhiệm thì xứng đáng được phần thưởng từ ông chủ. Còn đầy tớ đem chôn vốn liếng của chủ trao là người vô trách nhiệm và biến nhát, không làm theo ý chủ, để rồi bị luận phạt. Tuy suy xét kỹ, anh ta không làm thiệt hại gì cho ông chủ. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ dụ ngôn nói trên, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa giao phó cho mỗi người vốn liếng riêng xứng hợp với khả năng của mỗi người, để từng cá nhân với trách nhiệm và lòng yêu mến, tín thác, biết chuyên chăm làm việc theo ý Chúa. Mỗi tín hữu chúng ta hãy bắt chước những đầy tớ cần mẫn làm việc với trách nhiệm với những gì Chúa giao phó, nơi mỗi bậc sống và vị trí của mình, trong gia đình và xã hội, như làm cha, làm mẹ, con cái, người có nhiệm vụ giáo dục, hướng dẫn người khác, vân vân. Để rồi sau hết, được Thiên Chúa ban thưởng nước trời vì sự trung tín và trách nhiệm của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không làm được gì, mà quan trọng là bản thân mình có trung tín, có kiên trì trong tinh thần trách nhiệm và lòng yêu mến khi thi hành bổn phận hàng ngày của mình hay không, nhất là những công việc nhỏ bé và đơn sơ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Thánh nữ Cecilia mà giáo hội kính nhớ hôm nay đã kiên trì sống những điều đơn sơ vừa nói. Chị Thánh tin rằng niềm tin mạnh mẽ có thể biến đổi một con người bình thường thành những con người cao cả, cũng như biến những con người sang trọng, quen hưởng thụ, thành những con người dám xả thân vì lý tưởng bác ái yêu thương. Đặc biệt, với lòng tín thác, Thánh nữ xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và luôn bảo vệ những ai biết tin tưởng tuyệt đối vào người. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta cũng biết noi gương bắt chước Thánh nữ Cecilia, để trong bất cứ vị trí, vai trò nào, chúng ta cũng đều chu toàn trong yêu mến và tín thác với lòng kiên trì và đầy trách nhiệm. Lạy Chúa, Chúa đã đặt mỗi người chúng con làm quản lý của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chúng con chỉ chu toàn đúng vai trò quản lý ấy, chỉ biết sử dụng những gì Chúa ban theo đúng ý Chúa. Chúa không muốn chúng con đem cất giấu một cách lười biếng, nhưng muốn chúng con nỗ lực và tích cực cộng tác với ơn Chúa, để mọi sự Chúa ban trở nên ích lợi cho mọi người và cho chính chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã làm người như chúng con, Chúa biết gánh nặng thế nhân, thân phận người bao vương vấn. Và ngày đây Chúa biết cuộc đời cạn bẫy chung quanh, mà con người yếu đuối mong manh, niềm tin như trong bình xanh. Con vui đi theo Chúa, dù đời con mỏi mòn héo úa, xin thương nâng đỡ con, xin che chở trên mọi nẻo đường, cho con
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận. Trong sứ điệp nhân ngày giới trẻ quốc tế cấp giáo phận sẽ được cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 11 tới đây, nhằm đại lễ Chúa Kitô, vua vũ trụ, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ hãy là những người hy vọng chia sẻ lời hy vọng mỗi ngày qua các mạng xã hội. Chủ đề ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 38 sắp tới là hãy vui lên trong hy vọng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng tuổi trẻ là thời kỳ đầy hy vọng và mơ ước, được nuôi dưỡng bằng những điều đẹp đẽ, làm cho cuộc sống chúng ta được phong phú, vẻ đẹp của thiên nhiên, những tương quan yêu thương và thân hữu, những kinh nghiệm nghệ thuật và văn hóa, kiến thức khoa học và kỹ thuật, những sáng kiến thăng tiến hòa bình, công lý và tình huynh đệ, v.v. Nhưng cũng có nhiều người trẻ không có hy vọng vì chiến tranh, bạo lực, nạn ăn hiếp bắt nạt, tuyệt vọng, sợ hãi và xuống tinh thần. Họ cảm thấy bị nhốt trong một nhà tù đen tối, không thể thấy ánh sáng mặt trời. Tỷ lệ tự tử cao nơi người trẻ tại một số nước chứng tỏ điều ấy một cách bi thảm. Đức Thánh Cha viết, những người trẻ thân mến, khi sương mù sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng vây bủa chung quanh các bạn và các bạn không còn thấy mặt trời, thì hãy dấn thân vào con đường cầu nguyện. Niềm hy vọng Kitô là chắc chắn, ăn rễ trong tình thương và tin tưởng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi một ai. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, người trẻ phải chia sẻ với mỗi người về niềm hy vọng và niềm vui vì Chúa Kitô phục sinh. Hãy giữ ngọn lửa đã cháy lên trong các bạn, nhưng đồng thời hãy thông truyền nó cho tha nhân, và rồi các bạn sẽ thấy rằng ngọn lửa ấy sẽ lớn lên trong các bạn. Người trẻ cũng phải hướng lối sống của mình để phổ biến hy vọng. Ví dụ thông truyền những tin hy vọng thay vì tin dữ trên các mạng xã hội. Các bạn hãy cố gắng chia sẻ lời hy vọng mỗi ngày. Hãy trở nên những người gieo vải hy vọng cuộc sống các bạn hữu và tất cả những người xung quanh các bạn. Trước đây, Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp giáo phận được cử hành vào Chủ nhật lễ lá, nhưng Đức Thánh Cha dời ngày này đến Chủ nhật trước mùa vọng. Trong khi đó, Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp hoàng vũ được cử hành cứ 2 hoặc 3 năm. Lần chót là hồi đầu tháng 8 năm nay ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Lần tới đây sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Vào năm 2027, thêm vào đó, có cuộc gặp gỡ giới trẻ hoàn cầu dự kiến vào năm thánh 2025 tại Roma.
In Lahore, Pakistan, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Pakistan nói rằng nạn bất bao dung gia tăng chống kỳ tổ hữu. Tân Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Pakistan, Đức cha Samson Sukhadin, giám mục giáo phận Hyderabad, cho biết, các Kitô hữu nước này đang gặp nguy hiểm, đứng trước nạn bất bao dung ngày càng gia tăng. Đức cha Sukhadin được bầu làm chủ tịch hội đồng trung tuần tháng 11 này, kế nhiệm đức cha Joseph Asad vừa mãn nhiệm 3 năm. Tuyên bố với hãng tin Asia News truyền đi hôm 18 tháng 11 vừa qua, đức cha cho biết nhiệm vụ ưu tiên của ngài là tìm cách cải tiến điều kiện sống của một thực tại quá nhiều khi là nạn nhân của nạn lạm dụng và bạo lực tại nơi làm việc cũng như trong đời sống thường nhật. Đức cha nói, nạn bất bao dung gia tăng trong xã hội, vì thế có một nhu cầu rất lớn là sự hòa hợp tôn giáo và an bình. Cộng đồng Kitô, hàng giáo sĩ và các nữ tu chào đón vị tân chủ tịch hội đồng giáo hội Pakistan và cầu mong có những thay đổi tích cực cùng với sự phát triển đời sống giáo hội và sự gia tăng hiện diện trong tập đoàn. Trong số những thách đố ưu tiên, đó là giới hạn hoặc chống lại những lạm dụng luật chống phạt thượng Hồi giáo. Luật này thường bị sử dụng để thanh toán các mối tư thù hoặc tranh chấp cá nhân hoặc tấn công người khác bằng những lời cáo gian và đương sự phạt thượng chống Hồi giáo. Hiện tượng này không chỉ liên hệ tới các tín hữu Kitô nhưng cả trong nhiều lĩnh vực của xã hội Pakistan, và rốt cục chỉ có những thành phần yếu thế nhất trong xã hội bị thiệt hại. Đức cha Sukhadin nói, có bao nhiêu vụ cáo gian chống các Kitô hữu về tội phạm thượng như thế, và sứ mạng của tôi là lên tiếng và an ủi các nạn nhân vô tội. một vấn đề cấp thiết khác vẫn chưa được giải quyết, đó là các thiếu nữ, thường là trẻ vị thành niên, bị bắt cóc và buộc phải theo đạo khác, rất nhiều khi do tay của những người Hồi giáo chiếm đa số. Đức cha nói, chúng tôi phải yêu cầu các tổ chức nhà nước coi trọng những vụ này, đưa những kẻ có tội ra tòa và mang lại công lý cho các gia đình và chính các thiếu nữ nạn nhân. Chỉ với sự giúp đỡ của các tổ chức chính quyền, chúng tôi mới có thể giải quyết các vấn đề này, và Hội đồng Giám mục Pakistan sẽ tiếp tục lên tiếng tranh vực các quyền của cộng đồng Kitô. Sau cùng, Đức cha Sukadin cho biết một ưu tiên sau cùng của Ngài là thế giới người trẻ và các đôi vợ chồng, làm sao để họ có nhiều cơ hội hơn. Đức cha nói, chúng tôi phải làm sao để họ ngày càng mạnh mẽ, để có thể góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đoàn. Cuộc sống của các gia đình chúng tôi thật là tuyệt vọng và tỷ lệ ly dị ngày càng gia tăng. Để đối phó với vấn đề này, cần phải tăng cường việc chuẩn bị hôn nhân. Các cặp nam nữ phải được ý thức đủ để sống một cuộc sống hạnh phúc và được chúc phúc sau khi kết hôn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc nhân danh công lý cho cộng đoàn Kitô và để nêu bật các vấn đề của những người vô tội bị chiếu cố chỉ vì tín ngưỡng của họ.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 7. Sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 7 với chủ đề Đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào. Tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội, Ủy ban Caritas Tổng giáo phận đã tổ chức buổi gặp gỡ và chia sẻ tình thương với những anh chị em nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt, những người vô gia cư trong địa bàn thành phố Hà Nội. Trong buổi gặp gỡ, cha Gioan Baptista Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội, chia sẻ những tâm tình cảm thông và quý trọng đối với anh chị em hiện diện. Ngài cũng diễn tả tình yêu thương của Chúa với anh chị em ngang qua giáo hội Công giáo, đặc biệt sự quan tâm của Đức Giáo hoàng Francisco và của Đức Tổng giám mục Giuse. Caritas Hà Nội sẽ luôn đồng hành với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn và luôn sẵn sàng tiếp đón, trợ giúp. Sau những tâm tình chia sẻ, cha giám đốc và quý sơ đã trao tặng hơn 250 xuất quà, gồm chăn ấm, gạo, thực phẩm chức năng, quần áo thu đông và đồ ăn nhẹ cho mọi người. Caritas Tổng giáo phận Hà Nội cũng đã thay mặt anh chị em nghèo khó trân trọng cảm ơn quý ân nhân đã luôn hướng về người nghèo và chung tay góp sức với Caritas Hà Nội trong những việc làm đầy ý nghĩa.
Tin Zasnagora, Ba Lan. Khóa họp thứ 396 của Hội đồng Giám mục Ba Lan. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã nhóm khóa họp thứ 396 tại Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc Zasnagora. Đức cha Arthur Mizinski, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, trong khóa họp, các giám mục thảo luận về bản tường trình dài 43 trang, đúc kết khóa 1 của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 tiến hành tại Roma trong tháng 10 vừa qua về chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Các đại biểu của Hội đồng Giám mục Ba Lan tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tường trình cho toàn thể Hội đồng Giám mục nước này. Bản tường trình đúc kết được chia làm 3 phần và bàn đến tổng cộng 20 vấn đề đã được bàn tới trong Thượng Hội đồng Giám mục. Các giám mục cùng suy tư và đưa ra các góp ý để gửi về văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 3 năm tới 2024. Trong khóa họp này, Đức Tổng Giám mục Antonio Guido Filippazzi, tân sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, giới thiệu với các giám mục thư của Đức Thánh Cha Francisco ủy nhiệm ngài, đồng thời đọc diễn văn đầu tiên trước Hội đồng Giám mục Ba Lan. Ngoài ra, có sự hiện diện của một số vị khách nước ngoài, trong đó có các đại diện tổ chức các ái Renovatis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp giáo hội tại Đông và Trung Âu thời hậu Cộng sản. Năm nay tổ chức này kỷ niệm 30 năm thành lập. Sau khóa học tại Zasnagora, các giám mục Ba Lan sẽ lưu lại đền thánh để tham dự 3 ngày tĩnh tâm cho đến ngày 24 tháng 11. Vị giảng thuyết là cha Henrik Piatras, dòng tên.
Tin Roma, chức phủ Izupi cho biết có nhiều trẻ em Ukraine bị bắt đưa sang Nga đã được trở về nước. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, từng được Đức Thánh Cha Francisco ủy thác nhiệm vụ liên lạc với chính phủ Ukraine và Nga để góp phần làm cho tình hình lắng dịu giữa hai bên, cho biết có nhiều trẻ em Ukraine bị bắt đưa sang Nga và đã được trở về nước, nhưng hiện thời không thể tỏ ra điều này. Trong số những vấn đề được ủy thác cho Đức Hồng Y Zuppi cũng có việc can thiệp với Nga để hồi hương các trẻ em Ukraine. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương than phiền rằng, cho đến nay, chúng tôi không đạt được kết quả nào về vấn đề hồi hương các trẻ em Ukraine. Hôm 16 tháng 11 tiếp đó, Đức Hồng Y Zuppi đã được nữ ký giả Lily Gruber mời lên tiếng trong chương trình 8 giờ rưỡi của đài La 7 về các trẻ em Ukraine bị chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin bắt đi, và những kết quả của sứ vụ của Đức Hồng Y về vấn đề này trong 6 tháng qua. Khi được các ký giả hỏi về vấn đề này, có trẻ em nào trở về hay không? Đức Hồng Y giúp đáp. Có nhiều em, nhiều lập trường đã được làm sáng tỏ, và cũng có vài cố gắng được khởi sự để tìm lại các gia đình liên hệ. Đức Hồng Y cho biết, đối với Nga thì các trẻ em ấy không bị giữ như tù nhân, nhưng người Ukraine thì nói các em bị giữ làm tù nhân. Vấn đề là tìm được và giao các em lại cho các gia đình nguyên thủy. Đó thực sự là vấn đề. Đó là vấn đề mà hai chính quyền đang làm việc một cách rất chậm chạp. Tin Kinshasa, Congo. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo tố giác chế độ tân thực dân kinh tế. Đức gia Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, Marcel Ozambi Sapa, tố giác chế độ tân thực dân kinh tế. Các quặng mỏ quan trọng tại nước này bị nhiều nước khai thác để làm giàu, nhưng nhiều người dân Congo tiếp tục sống trong nghèo đói. Đức cha Tapa là tổng giám mục giáo phận Kisangani ở miền đông bắc Congo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng hôm 10 tháng 11 vừa qua, ngài cho biết Cộng hòa Dân chủ Congo có nhiều khoáng sản chiến lược. Trong số này có từ 60 đến 70% số dự trữ của thế giới về chất cobalt được dùng để chế tạo các bình điện của xe điện. Các công ty liên quốc và những đồng lõa của họ làm tất cả những gì có thể để bóc lột đất nước chúng tôi với phí tổn thấp nhất đối với họ. Nhưng dân chúng tại chỗ thì không được thụ hưởng. Lẽ ra với các tài nguyên ấy, dân Congo phải được giàu mạnh, nhưng trong thực tế, họ vẫn sống nghèo. Đây thực là nền kinh tế tân thực dân. Đứng đầu xí nghiệp khai thác khoáng sản tại Cộng hòa Dân chủ Congo là hãng Glencore, khai thác 29.900 tấn cobalt và 306.000 tấn đồng. Công ty này liên hệ tới Bill Clinton, cựu Tổng thống Mỹ, và Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục Tapa tố giác rằng những thiệt hại về môi trường do các công ty liên quốc gây ra thật là lớn lao và trầm trọng, do sự không tôn trọng các tiêu chuẩn có thể chấp nhận được. Ví dụ, khi từ máy bay nhìn xuống miền Kolwezi, nơi diễn ra sự khai thác các mỏ cobalt một cách ồ ạt. Người ta thấy đất đai bị những thương tích lớn, người ta thấy các nơi những hố to kinh khủng do sự khai thác vô trật tự các khoáng sản này. Tại miền Đại Đông, ở tỉnh Ituri, Tesopo, Pasuele và hai tỉnh Kivu Bắc và Nam, có những mỏ thủ công trong các rừng, người ta vứt đồ phế thải từ các quặng mỏ xuống các dòng nước. Các nước này đều bị ô nhiễm. Người ta thấy rõ vì chúng đổi màu, nước trở nên bùn, vì thế dân chúng tại các làng ven sông không có những nguồn nước trong lành. Đức Tổng giám mục Sapa nêu ví dụ khác. Sông Kasai bị ô nhiễm từ nguồn vì hậu quả các hoạt động của các công ty khoáng sản, dường như là Trung Quốc. Họ hoạt động tại Angola láng giềng, dòng sông hoàn toàn bị ô nhiễm, khiến cá bị chết. Những người dùng nước sông thấy những vết mụn lớn nổi lên ở da của họ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo cho biết, có những người bảo vệ môi trường và nhân quyền đã đến Congo để tìm cách chống lại tình trạng trên đây. Và ngài nói, sự phát triển công nghệ trong thế giới tân tiến có những âm hưởng trên Phi Châu, nhưng đồng thời những thiệt hại gây ra cho các rừng nhiệt đới của chúng tôi cũng có ảnh hưởng đối với phần còn lại của trái đất. Chúng ta sống trong một ngôi làng lớn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Khi con tìm về, vì đã có lúc đi hoang. Khi con tìm về, vì cần những phút bình an. Kiếp sống nhân gian, bao ngổn ngang bẽ bàng. Ngõ về thanh thang, mà chẳng thấy yên an. Khi con tìm Ngài, lòng còn lắm những than van. Khi con gặp Ngài, muôn tiền bông hoa phân hoan. Chúa ấp môn con với trái tim dịu dàng. Ngài ôi an con bằng thương xót vô bằng.
Chuyện kể rằng có một nhà thông thái muốn đi qua một con sông lớn. Ông lên một chiếc đò và được người lái đò đưa qua sông. Với vốn hiểu biết siêu phàm, trên suốt đoạn đường dài băng qua sông, nhà thông thái nói cho người lái đò nghe rất nhiều câu chuyện về thiên văn học, toán học, lịch sử và triết học. Nhà thông thái hỏi người lái đò rằng, ông có biết gì về triết học không? Người lái đò đáp, ông thấy đó, tôi không được học hành gì và chỉ quanh năm lái đò trên sông kiếm ăn, nên không biết gì về triết học. Nhà thông thái bật cười, thế thì ông mất một phần ba đời người rồi. Nhà thông thái lại hỏi tiếp, ông có biết gì về toán học không? Người lái đò lắc đầu nói, tôi cũng chẳng biết gì về toán học cả. Nhà thông thái ngậm ngùi, vậy là ông mất nửa đời người rồi. Đến đây, người lái đò mới nói với nhà thông thái rằng, thế ông cho tôi hỏi câu này nhé, ông có biết bơi không? Nhà thông thái mỉm cười và trả lời, tôi biết rất nhiều, kiến thức của tôi từ Đông Tây Kim Cổ, thiên văn, địa lý rất nhiều, nhưng tôi không biết bơi. Bấy giờ, người lái đò mới ôn tồn nói, ông hiểu biết nhiều như vậy, tam từ mọi kiến thức từ cổ chí kim, nhưng lại không biết bơi thì tiếc thật. Ngay lúc này đây, mọi kiến thức của ông đều vô dụng, bởi lẽ giông bão sắp đến và tôi chỉ có thể bơi để tự cứu mình mà thôi. Vì không biết bơi nên ông sắp mất cả cuộc đời rồi đấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có được một kiến thức uyên thâm là điều mà biết bao người hằng mơ ước. Những kiến thức giúp con người hiểu biết về tha nhân và cuộc sống, để có những cách hành xử và giải quyết mọi vấn đề một cách thích hợp và hiệu quả. Những người có kiến thức và trí tuệ thường được người khác ngưỡng mộ, tôn trọng và vị nể. Do vậy, việc học hỏi, trau dồi kiến thức về mọi lĩnh vực của con người và xã hội, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, là điều rất cần thiết và chính đáng. Đây là một trong những mục đích và ước muốn mãnh liệt, thôi thúc con người không ngừng nỗ lực, tích lũy cho mình những vốn kiến thức cao sâu, để có được địa vị, danh vọng và sự ngưỡng mộ của những người xung quanh. Nhà thông thái trong câu chuyện bên trên chắc chắn cũng đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tiền của để có thể tích lũy cho mình một vốn kiến thức rất uyên thâm và sâu rộng, thật đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, khi đứng trước rủi ro và dông bão đang đe dọa mạng sống của ông, thì tất cả lượng kiến thức đồ sộ đó cũng trở thành vô dụng. Ông đã biết mọi thứ nhưng lại không biết bơi. Một kỹ năng rất đơn giản nhưng lại có thể cứu sống mình. Trái lại, người lái đò không tích lũy cho mình được nhiều kiến thức cao siêu, nhưng lại trang bị cho mình kỹ năng bơi để vượt qua bão tố, hầu giữ được mạng sống mình. Không biết về triết học, toán học, người lái đò chỉ mất 1/3 hay nửa cuộc đời. Nhưng không biết bơi thì nhà thông thái mất cả cuộc đời. Khi đối diện với chung cuộc đời mình, ai là người khôn ngoan hơn? Tất cả mọi người đều phải đi qua cuộc đời này và đối diện với cái chết. Thánh Định 49 đã nói về chung cuộc của mọi kiếp người. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số? Kìa thiên hạ, thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Thật vậy, khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta sẽ chẳng mang theo những kiến thức hay của cải vật chất đã tích góp được ở đời này, mà chỉ đem theo duy nhất lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa và tình yêu mến đối với tha nhân. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, biết nhận ra sự phù du của kiếp người và không ngừng khẩn khoản kêu xin Chúa. Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gian tấc, kiếp sống này Chúa kể bằng không.
Con xin quay về trong biển tình Chúa xót thương, Ngài là ánh sáng soi đường trong đêm tối miên trường, xin dắt dìu soi bên mẹ. Con xin quay về chân tình nguyện xin thứ tha, cuộc đời có Chúa đơn hoa.
Lạy Chúa, những kiến thức cao sâu của nhân loại hôm nay có khả năng đưa con người đến gần nhau, mà cũng có thể đẩy con người đi xa khỏi sự liên đới với Chúa và tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con biết siêng năng học hỏi, trau dồi cho mình những kiến thức và hiểu biết về Chúa, để luôn sống đẹp lòng Chúa và được hân hoan gặp Chúa trong ngày chung cuộc của đời mình. Amen.
Dương gian gọi mời tìm về giữa chốn xa hoa, con vui hòa đời và rồi bóng Chúa dần xa. Đức mến mau qua câu tin chung nhạt nhòa, ngày bốn ba lòng nặng gánh phôi pha. Giêsu gọi mời, Ngài đã bước xuống bên ta. Giêsu mỉm cười rộng lượng ánh mắt thương thương, Chúa tâm con trông biển xót thương hai hà. Ngài mặc cho con nay tấm áo giao hòa, con xin quay về trong biển tình Chúa xót thương. Ngài là ánh sáng soi đường trong đêm tối, lên trường xin dắt dìu soi bên bề. Con xin quay về chân tình nguyện xin thứ tha, cuộc đời có Chúa đơn hoa. Xin dâng Chúa tình xa và thiết tha đường quay về.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.